Phật ngôn tu Bồ Đề, bỉ phi chúng sanh, phi bất chúng sanh. Hà dĩ cố tu Bồ Đề, chúng sanh giả. Như Lai trước phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Cái đoạn trước nói về hình tướng của Phật, cái đoạn này nói về những lời mà Đức Phật đã nói ra. Tôi xin đọc nguyên văn tiếng Việt. Tu Bồ Đề, ông chớ cho Như Lai có nghĩ rằng ta có nói pháp. Ông chớ nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu người nào nói rằng Như Lai có chỗ nói pháp, tức là chê Phật, không hiểu được lời của Phật nói. Tu Bồ Đề, nói pháp là không có pháp gì để nói, mới gọi là nói pháp. Lúc bấy giờ Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở đời Vị Lai có nhiều chúng sanh nghe nói pháp này sanh lòng tin không? Đức Phật dạy rằng: Tu Bồ Đề, chúng sanh chẳng phải là chúng sanh, cũng chẳng phải là chẳng chúng sanh. Bởi vì sao, Tu Bồ Đề? Chúng sanh ấy là chúng sanh, Như Lai nói chẳng phải là chúng sanh, chỉ gọi là chúng sanh. Trong đoạn này Đức Phật có hỏi ngài Tu Bồ Đề là dặn ngài Tu Bồ Đề: Này ông đừng có nghĩ rằng Như Lai có cái chỗ để mà thuyết pháp. Đừng có cái niệm, tức đừng có khởi cái niệm nói rằng Như Lai có cái niệm thuyết pháp. Bởi vì nếu mà ông nghĩ như vậy đó, tức là ông chê Phật. Bây giờ xin hỏi quý vị, Đức Phật có thuyết pháp hay không có thuyết pháp? Có hay không có? Giờ hỏi quý vị có hay không có? Câu hỏi này hơi khó. Tôi sẽ nghe có một câu chuyện. Ở trong ngài Triệu Châu Huệ Hải, tức là đệ tử của Mã Tổ, thì cái câu này hỏi nó nên rắc rối. Có một cái công án, tôi đọc rồi tôi giải thích công án mình nhé. Ngài Triệu Châu Huệ Hải đó, ngài là đệ tử mà đắc pháp của ngài Mã Tổ, tức là một cái vị thiền sư rất là lớn. Thì có một cái hôm nọ, có một cái vị thiền sư tới hỏi ngài. Thì cái vị thiền sư đó tới đó, thì vị thiền sư là một cái vị mà học thông kinh luận, rất là giỏi lắm, giỏi lắm, rất là giỏi về kinh luận, đọc hết những cái kinh tạng của Phật giáo. Thì khi mà vị pháp sư đó mới hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, con định hỏi một câu, thì Hòa Thượng vui lòng Hòa Thượng dạy cho con. Tôi nói rằng cái vị mà pháp sư mà giỏi kinh luận hỏi, thì Hòa Thượng mới nói rằng: Bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt. Cái câu hỏi là: Xin hỏi một câu Hòa Thượng thương Hòa Thượng trả lời. Thì Hòa Thượng nói rằng: Bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt. Thế ha. Thì cái vị đó mới hỏi rằng: Thế nào là Phật? Hòa Thượng đã lời rằng: Hồ trong nước đối diện, chẳng phải Phật là gì. Hồ trong á thì nước hiện, chẳng phải Phật thì là gì. Thì ông thầy đó không hiểu. Hòa Thượng trả lời như vậy, đó là hồ trong á thì nước hiện, không phải Phật là gì. Quý vị hiểu không? Dạ. Ông thầy hỏi với Phật là gì? Thì Hòa Thượng đó là hồ trong thì nước hiện, không phải Phật là gì vậy? Ông thầy không hiểu. Thì Hòa Thượng mới hỏi lại chứ rằng: Thầy tu như vậy chứ thầy lấy pháp gì thầy độ người? Thầy lấy pháp gì thầy dạy người? Thì ông thầy đó mới nói rằng: Bạch Hòa Thượng, không dám, con giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Tức là làm như chuyện như tôi làm vậy đó. Con giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thì Hòa Thượng hỏi tiếp cho ông giảng được bao nhiêu lần. Thì vị pháp sư đó: Bạch Hòa Thượng, con giảng được 20 lần. 20 pháp hậu giảng kinh Kim Cang, tức là lớn lắm đó quý vị. Hòa Thượng hỏi cho ông giảng kinh Kim Cang 20 lần, cái kinh này ai nói? Câu hỏi trở lại hồi nãy, kinh này ai nói? Pháp sư đâu đó ông hơi bực mình, ông ơi tức, ông này hòa thượng nói sao á, Phật nói cho ai nói? Bởi vì ông bực quá hỏi câu hỏi bình thường á, nó Phật nói cho ai nói? Thì hòa thượng nói không không không, bởi vì trong kinh nói như vậy, nếu nói Như Lai có nói pháp á, tức là chê Phật. Nếu ông nói là Phật nói á, tức là ông chê Phật. Mà nếu mà không phải là Phật nói á, thì ông giảng làm gì? Quý vị thấy không? Nếu mà ông nói Đức Phật nói thì là ông chê Phật. Trong kinh nói rõ như vậy. Còn nếu không phải là Phật nói thì ông giảng làm gì tới 20 lần? Thì vị pháp sư đó nín nó không được, không trả lời được. Thì hòa thượng mới nói rằng, nói thêm câu nữa này, trong kinh có một câu này: nếu mà lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, cái người đó hành theo đạo tà không có thấy được Như Lai. Đại đức nói cái gì là Như Lai? Hỏi ông thầy giảng kinh đó, ông thầy nói bạch hòa thượng chỗ này con mê không biết, mê không biết nhá. Nếu lấy cái nhược dĩ sắc, lấy cái sắc kiếm ta, lấy âm thanh cầu ta, cái người đó làm theo đạo tà không thấy được Như Lai đâu. Thì hòa thượng mới hỏi cái ông thầy giảng kinh đó, nói lần đại đức chỗ này rất hiểu sao? Thì ông thầy giảng kinh nói bạch hòa thượng chỗ này con mê, mê hẳn, mê chứ không biết gì trơn á. Hòa thượng nó có ngộ đâu nó mê, ông hồi nào thì ông có ngộ đâu nó ông nó mê. Thì ông thầy chịu thua, ông nói thôi vậy con chịu thua, xin hòa thượng dạy con. Thì hòa thượng nói như vậy, hòa thượng nói rằng Như Lai là nghĩa như của các pháp. Như Lai là nghĩa như của các pháp. Nếu hiểu được cái nghĩa như thì hiểu được đoạn kinh này. Giờ quý vị hiểu được nghĩa như không? Hiểu được không? Chắc quý vị có thể hiểu. Thôi được, để tôi giảng cho quý vị nhé. Cái chỗ này để quý vị, đó là cái mâu thuẫn. Tôi muốn đọc lên cái đoạn văn mà của ngài Triệu Châu á, là bởi vì cái vị mà giảng sư đó đó, có thể là vì nó chạy theo cái kinh nghĩa quá nhiều, là bởi vì chạy theo kinh nghĩa mà không có để ý tới cái bản chất của quý vị, thì mình sẽ, nhất là khi mà học trong đạo Phật, mình sẽ bối rối nhiều lắm. Trong một cuốn kinh mà đã như vậy rồi, như vậy thì hỏi Phật là gì? Câu trả lời của ngài đó, Phật là gì? Hồ trống nước lặng. Chẳng phải Phật là gì? Thì ngài giảng sư đó không hiểu. Bởi vì khi ngài giảng sư đó quan niệm rằng Phật là cái gì đó quý vị? Phật là ở bên trời Tây, phải thế này thế nọ thế kia. Mà khi vị đi tìm Phật như vậy á, thành thử không bao giờ mình gặp Phật. Cái đoạn trước mình nhớ là căn cước và hình tướng như gì mà tìm Phật. Như vậy thì phần lớn chúng ta đây cũng như vị giảng sư đó, hỏi Phật là gì thì ngài trả lời là hồ trong nước lặng, hồ trong nước lặng. Thì bây giờ mình thấy có Phật có dính dáng tới hồ trong, Phật có dính dáng vào đâu tới nước quý vị. Mình nghĩ Phật phải là hình tướng như vậy, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà không ngờ cái vị thiền sư này nói rằng Phật là gì, thì tại ngài đó là hồ trong nước lặng. Một đằng nó thì tìm Phật ở bên ngoài hình tướng, nhưng mà cái vị mà Triệu Châu Quy Hải này thì lại nói Phật là nói trong tâm của Phật. Hồ trong nước lặng sao gọi là Phật quý vị? Phật là gì? Ngài đó là hồ trong nước lặng. Là gì? Hồ trong là gì quý vị? Cái khi nào hồ trong? Những cái vị thiền sư đó các ngài không có nói rõ ràng cho mình, các ngài dẫn dụ thôi. Cái hồ mà khi nó đục quá quý vị, thì là sao nó đục? Trong một cái hồ nước khi mà đục á, là có bùng, có sình, có đủ thứ nó đục, phải không? Có quậy lên nó đục thôi. Mà khi mà nếu quậy đục như vậy thì cái nước nó có lạnh không quý vị? Chứ không. Thì như vậy ngài nói đây là cái tâm hồn của chúng ta đó quý vị. Khi mà cái niệm tưởng không còn, niệm phân biệt, niệm thị phi, niệm buồn, niệm những cái niệm không còn đó, thì cái đó là hồ trong. Hồ trống như vậy thì tâm Phật hiện tiền. Sở dĩ chúng ta phàm phu đó là bởi vì trong cái tâm tưởng của chúng ta đó, quý vị toàn là niệm khởi không. Quý vị tìm Phật, tôi nói nhiều lần đừng có tìm Phật ở xa, Phật cũng ở đây, mà địa ngục ngạ quỷ đều ở đây hết chứ. Mình cứ ngồi đây một cái niệm mình thanh tịnh, khi đó là niệm Phật, là Phật. Một niệm sân nổi lên đó, thì khi đó mình là Atula. Một niệm mà si mê nổi lên đó, thì khi đó mình là súc sanh. Như vậy thì cái vị thiền sư này nói ở đây là Phật ở đây, tức là Phật ở trong tâm. Còn cái vị mà giảng kinh thì đi tìm Phật bên ngoài. Thành ra cái vị giảng kinh không hiểu được cái câu của vị thiền sư. Trong kinh ngày xưa các quý thầy hay có nhắc các quý vị, Ta Bà tịnh độ không có xa, không có xa quý vị. Vô não vô ưu chân tịnh độ, có vậy thôi. Vô não vô ưu là tịnh độ. Thành ra quý vị thấy mình cứ đi tìm tịnh độ ở xa, mà trong khi tịnh độ hiện tiền mình không thấy. Đừng có buồn khởi, đừng có khởi niệm buồn, niệm sân, niệm hận, niệm thương, niệm ghét. Khi đó là Phật, khi đó là tịnh độ. Nó có như vậy thôi. Rồi cái đoạn sau thì hỏi gì đã, rồi hỏi tới cái chuyện mà ai nói, thì cái vị giảng sư này nói Phật nói. Hả? Rồi ngài nói nếu nói Phật như vậy là bán Phật sao? Vậy thì khi nào mà chúng ta nói mà Đức Phật nói kinh, nhất là kinh này, thì mình chê Phật. Tại sao mình nói như vậy, mình chê Phật cái gì? Tại sao chê? Bởi vì khi mà làm Phật được á, chính là cái quả vị Phật á, phải là hồ trong nước lặng, không còn vọng tưởng nữa, mới gọi là quả vị Phật. Mà bây giờ mình nói là ông Phật ông có cái niệm khởi rồi ông thuyết kinh này, cái chỗ này mình vững thì sau này mình sẽ không có bối rối. Bởi vì sau khi mà gần nhập diệt, Đức Phật phải nói rằng trong mấy mươi năm nay ta chưa hề mở miệng nói câu nào. Mình đọc tới đó hồi nhỏ, tôi đọc tới nó kỳ cục vậy. Tám đạn cái điển sờ sờ đó, mà ngài nói như vậy làm sao ngài nói được? Bây giờ mới hiểu được quý vị, chứ không hiểu. Nếu vị nào mà học Phật mà gặp những cái chỗ này bối rối lắm. Kinh điển nhiều như vậy mà ông nó không có nói câu nào hết trơn. Như vậy nè quý vị, cái chữ dùng là Như Lai. Như Lai hữu sở kiếp pháp phủ. Như Lai á, như là cái đoạn này á, như là bản thân các pháp. Nhớ cái lời dạy của ngài Trụ Châu Huệ Hải đó. Như, bởi vì như là pháp thân, Như Lai là pháp thân quý vị. Mà khi nói về pháp thân á, thì chúng ta không thể nói rằng pháp thân có cái niệm khởi lên là thuyết pháp hay không thuyết pháp. Pháp thân á, không có thuyết, không có niệm. Ứng thân, quá thân á, có thuyết nhưng mà không niệm. Cái pháp thân mình không thấy được, mà không thấy được thì làm sao mình nói rằng có thuyết có niệm. Nhưng mà từ cái chỗ mà pháp thân của vị chứng đắc pháp thân rồi mới hiện ra được quá thân, ứng thân. Tức là cái thân mà của vị Thái tử Sĩ Đạt Ta, cái thân của Đức Phật Cồ Đàm hiện thân ở cái cây Bồ Đề đó quý vị, nó là ứng thân quá thân chứ không phải là pháp thân. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Ứng thân là vì lòng đại bi ứng quá với người đời, căn cứ vào cái thế người đời để mà nói ra cái pháp thì có, nhưng mà pháp thân thì không có. Quý vị thấy được chỗ này không? Ứng thân thì có nói, nhưng mà pháp thân thì không có nói. Như vậy thì khi tôi nói như vậy đó, là cái thuyết pháp đó là ứng thân quá thân nói. Mà nói như vậy đó quý vị, thì nói duyên hợp để mà nói thôi, chứ không có mắc vào cái lời nói của mình. không có cái pháp cố định để mà nói. Là bởi vì sao vậy? Nếu quý vị nói rằng pháp phải như vậy mới là pháp thì khác không phải là pháp. Nhưng mà nếu chúng ta đọc cái Tam Tạng kinh điển thì thấy Đức Phật lạ lắm. Có khi Ngài nói như vậy, có khi Ngài nói hay khác. Có khi Ngài nói rằng cái tột cùng của các quả vị là A-la-hán, có khi Ngài nói không A-la-hán, còn hơn cái đó nữa, Bồ-Tát. Như vậy thì cái nào là pháp thiệt? Cái nào là pháp thiệt quý vị? Bởi vì nếu mà đọc kinh á, mình sẽ rất là bối rối. Tới chỗ này Đức Phật nói rằng tu như vậy tới quả vị A-la-hán là tột cùng. Nhưng mà đoạn khác thì Ngài nói rằng tu quả vị A-la-hán chưa tột cùng đâu. Hả? Chỉ là cái hạng mà cùng căn mặt tận thôi. Tu lên trên kinh nữa thì mới gọi là tối cùng. Như vậy thì mình thấy cái chỗ nào là pháp chân chính mà Đức Phật nói. Không có chỗ nào là chân chính hết quý vị. Bởi vì khi mình dùng cái chữ chân chính thì mình đóng khung cái chỗ đó rồi. Tất cả đều là chân chính. Và tất cả những pháp Đức Phật nói đó, 8 vạn 4 ngàn pháp môn đó, là chỉ là tùy duyên, tùy duyên mà nói ra vậy thôi. Nếu có người thích cầu quả nhân thiên, Đức Phật dạy ngũ giới. Nếu có người thích sanh cõi trời, Đức Phật dạy thập thiện. Nếu có người cầu quả duyên giác cao hơn, thanh văn, Ngài dạy 250 giới. Nếu có người cầu quả Bồ Tát, cầu quả Phật, Ngài dạy Bồ Tát giới. Như vậy thì tùy cái căn cơ và trình độ của chúng sanh mà Ngài thuyết pháp. Như vậy không có cái pháp nào gọi là pháp cố định. Quý vị nhớ như thế nào? Không có pháp nào gọi là cố định. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai là cái thuyết pháp như vậy đó, thì mình thấy rằng Ngài không có nói. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người nói đó quý vị không có thật. Cái người nói không có thật. Tại sao không thật? Tại sao không thật quý vị? Bởi vì ngay chính bản thân của hóa thân Phật, cái hóa thân của Thái tử đó, thì chính thân Ngài là không thật. Phải không? Do đất, nước, gió, lửa mà tạo thành. Mà khi chính cái bản thân Ngài không thật đó, thì cái gì Ngài nói ra là sao có thật quý vị? Do nhân duyên mà đó, và hợp mà thôi. Phải có cái khuôn họng, phải có gió, phải có âm thanh thế này, nó hợp lại mới thành ra cái âm thanh. Nhiều cái âm thanh hợp lại mà thành cái bài pháp. Như vậy thì bản thân người nói không thật, cái lời người nói không thật, còn người nghe thì sao? Người nghe thì sao? Thật hay không thật? Người nghe cũng không thật. Tại cái chỗ này đó, người nói, ngôn ngữ nói và người nghe đều không thật. Cho nên cái chữ chuyên môn gọi là tam luân không trật. Tam luân không trật tức là ba cái bánh xe, cái bản chất nó là không. Bởi vì khi thấy cái bản chất là không đó quý vị, không phải là mình thấy là không mình không có làm. Nhớ, nếu mà đúng vị nói là ô tất cả mà có đều không có, đều không. Nếu mà không thì tu làm gì? Nếu mà không thì tụng niệm làm gì? Nếu mà không á thì mình thuyết pháp làm gì? Cái không trong đạo Phật ở đây á, không phải là không có gì hết. Tôi xin nói lại, đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Cái chữ không trong đạo Phật không phải là không có gì hết, mà là không thật. Có nhưng mà không có thật. Mình thấy hiểu chỗ này không? Quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà nói rằng không thì đâu có cần. Nếu mà không thì đâu cần tu làm gì. Nếu mà không thì đâu cần ăn chay niệm Phật làm gì. Không phải. Không ở trong đạo Phật là không thật. Không có tự thể của nó, không có tự tánh của nó, chứ không phải là không. Người nhớ ha. Tuy là không nhưng mà giả có. Nó hiện ra có chứ không phải không. Bây giờ mình nói cuốn sách này á, mình nói là không cũng được. Làm sao quý vị nói không? Hả? Nó sờ sờ đấy mà. Nhưng mà sao quý vị? Nó có. Nhưng mà mình phân tích thử xem. Phân tích thử xem. Bây giờ cuốn này nó có 100 tờ giấy. Hả? Mình lấy một tờ giấy ra, 100 cái tờ giấy nó hợp lại thành cuốn sách. Bây giờ mình lấy ra một tờ giấy, mình nhìn tờ giấy, vậy thì tờ giấy nó có cái gì trong đó? Tờ giấy đó bây giờ mình trả, hả? Trong đĩa nó có nước, nước mình trả về cho nước, cái mực chữ mình trả về cho cái mực chữ, ha, rồi cái xác của cái cây mình trả về cho cây, mình cứ trả về hết đi, thì không có cái gì gọi là cái tờ giấy hết. Có nhiều cái duyên nó hợp lại mà nó thành. Như vậy thì mình thấy mình cứ trả về đi, vậy thì tất cả thứ đó mình trả về chỗ cũ hết đó. Vậy thì có những cái duyên nó tụ hợp, nó chằng chịt, nó cấu tạo thành tờ giấy. Thì như vậy mình thấy rằng tờ giấy này là có, nhưng mà không có tự thể của nó, giả có vậy thôi. Thế như vậy đó, để chi vậy? Mình ứng dụng cái chỗ này thì quý vị mình thấy là không có như vậy đó. Ứng dụng cái chỗ này vào tu, cái việc tu của chúng ta đó, thì mình thấy mình đỡ khổ lắm chứ. Đỡ khổ lắm. Thế gian này mình khổ là tại vì sao quý vị? Bà nào mà mang cái đôi bông chia ra hay bằng vàng thiệt, vàng 24, vàng thiệt, vàng y, vàng gì đó, mang cái bông thiệt, mình thấy cái bông thiệt mà lỡ mất đôi bông á, thì sao quý vị? Đau khổ tiếc, ăn được ngủ được nhớ đôi bông. Nhưng mình mang đôi bông mình biết là bông giả, có lỡ mất thì sao quý vị? Đồ giả mất rồi thôi, tội nghiệp cái đứa nào nó ăn trộm, nó ăn cắp đồ giả. Mình thấy rất khác biệt quý vị. Cái cuộc đời này mình cho là thiệt, lâu bền, sống có 100 tuổi thôi mà chưa được 100 tuổi nữa, nhân sanh thấp thập cổ lên đi 70 tuổi đã là khó rồi, mà mình cứ tính chuyện ngàn năm không à, mình thấy chuyện ngàn năm không à, phải không? Cất cái nhà, cất cái nhà cho lâu hơn cái mạng của mình, làm cái gì cũng cho lâu hết. Bây giờ mình tính lâu dài, rồi khi mà cái mạng của mình mất đó thì sao? Đau buồn tiếc nối. Cái người tu đạo Phật phải nhìn từ cái thân mình cho tới cái thân người. Thân mình bữa nay nó mạnh khỏe, nó trọn vẹn, à biết là vậy chứ, chà, thôi chắc gì nói chứ, nói chị lúc này cái bộ mạnh khỏe chứ, mình nói rồi cảm ơn chị chứ, nói thiệt bây giờ mạnh chắc gì tối nay không đau. Mình cứ chuẩn bị như vậy đi. Vậy thì cái nó tới thì sao quý vị? Mình không có sửng sốt, không có ngạc nhiên, không có sợ hãi. Bởi vì mình tính nó hoài, nó mạnh hoài, nó không bệnh. Nhưng cái người nhìn tới đạo Phật thấy rằng nó có như vậy đó, nhưng mà bề ngoài nó có, thực sự bên trong nó là giả, nó không thiệt, nó đổi hoài ha. Nhưng mà thì mình thấy như vậy thì mình bớt khổ, bớt nhiều lắm. Và mình không có chấp trước nữa, không có dính nữa. Bởi vì mình dính nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đó. Bữa nay họp, mình thấy rằng trong cái họp đã có cái mầm tan sẵn rồi. Mai mốt tan mình nói chuyện dĩ nhiên. Có họp phải có tan thôi, phải không? À, thì có tụ thì phải có tán thôi, thì có hiện ra thì phải có mất thôi. Hai cái đó bao giờ cũng đi liền với nhau hết. Quý vị tìm họp mà không có cái tan không được, quý vị tìm có mà không thấy cái không không được. Thì cái căn bản đó mình nhìn vào mọi vật đó, ngay trong cuộc đời này mình bất khổ, bất khổ. Đây thì trở lại cái chuyện mà Đức Phật thuyết pháp, thì trong kinh Kim Quang Minh đó, thì cái chỗ này trong kinh Kim Quang Minh giải thích kỹ hơn. Tôi đọc nguyên văn trong kinh Kim Quang Minh cho quý vị nghe. Trong kinh Kim Quang Minh nói như vậy: Phật không có niệm mà thuyết ra 12 phần giáo, tức là tam tạng kinh điển, vì lợi ích hữu tình và cũng vì cái thiện căn lực ngày xưa đó, cho nên mới theo căn tánh của họ mà thuyết pháp. Tức là nói rằng cái chân như Phật thì quý vị không có khởi cái niệm. Tôi thì tôi có khởi niệm, khi thuyết pháp thì mình có khởi niệm, còn Phật không có. Là bởi vì tại sao vậy? Cái niệm là cái ý tưởng. Khi mà chúng ta phàm phu á thì mình khởi cái niệm trước. Đại khái nói rằng à, bữa nay tới cái ngày giảng thì tôi phải giảng cái đoạn nào đó, mình chuẩn bị trước, có cái niệm trước, Pháp này, tức là có chú ý trước. Còn Phật Ngài làm như vậy thì Ngài không có chú ý. Mà sở dĩ Ngài đương cơ Ngài thuyết Pháp là vì như là một cái phản xạ tự nhiên vậy thôi. Một cái phản xạ tự nhiên là vì chồng có nhiều cái lòng bi, nhiều đời, nhiều kiếp. Hai cái việc này nó khác nhau quý vị. Quý vị thấy có một cái là có cái phản xạ tự nhiên, một cái là có sự chuẩn bị trước. Hai cái nào mới là thật, cái nào mới là hay nhất quý vị? Một việc quý vị làm, một cái có chuẩn bị trước, một cái do cái phản xạ tự nhiên, thì hai cái đó quý vị thấy cái nào là cái giỏi nhất, hay nhất? Cái phản xạ tự nhiên là hay nhất. Như vậy thì Đức Phật trồng nhiều đời, nhiều thành ra Ngài không có niệm, Ngài không có khởi niệm trước. Cái cô này, cái cổ, thấy gì cổ trang điểm lòe loẹt, chắc là cổ nặng vì cái tướng, thôi để mình tính, mình phá tướng cho cổ. Như vậy là phàm phu, phàm phu. Còn Đức Phật không có. Bởi vì khi mà Ngài tu mức độ nào đó quý vị, thì tự nhiên cái lời của Ngài mở miệng ra là Pháp, cái thân Ngài đưa tay lên là Pháp, cái nụ cười của Ngài là Pháp, cái bước chân của Ngài là Pháp. Ngài không có cố tình, nhưng mà nó là Pháp. Còn mình phàm phu thì mình phải chuẩn bị trước. Quý vị thấy hai cái khác á. Trong kinh Kim Quang Minh nói rằng Đức Phật Ngài không cố tình, không có cái niệm, nhưng mà tất cả những gì Ngài nói đều là Pháp hết. Quý vị thấy cái chỗ này mới hiểu được tại sao mà ngày xưa đó, khi Đức Phật còn tại thế đó, cái người chứng đạo dễ lắm quý vị. Quý vị thấy không có đọc sử á, thấy ngày xưa sao mà có những vị mà chứng đạo dễ quá, dễ chứng đạo quá. Mà thấy ngày đâu có thuyết Pháp, không có thuyết Pháp. Con vị thì khư, rồi dốt quá không biết chữ, học hoài học con bài kể không thông. Rồi ngày tới sao ngày dạy sao? Ngày đưa cái chổi, không có thuyết Pháp, ngày không có đăng tòa thuyết Pháp, tôi không có niệm khai kinh kệ, không có hứa gì hết. Ngày đưa cái chổi, ngày ông cầm cái chổi ông quét, quét tới, quét lùi, quét tới, quét lùi thôi. Mà quét vậy mà chứng đạo. Rồi có ông thầy đó, tu hoài ngồi thiền niệm Phật giống được cái đó. Rồi ngày nói sao vậy, ngày nói thôi giờ, là ông lấy miếng giải, ông ra trước, ông đứng ra, ông cứ dòi thôi. Bây giờ nếu mà tôi thuyết Pháp mà lên mà đưa miếng giải dò cái gì đó ông thầy khùng. Bài Pháp mình trong nghe Pháp chứ ai dò giải. Như vậy đó quý vị, cứ vò vãi mà đắc đạo. Mà đắc đạo. Hả? Rồi có một quý vị khác, không biết làm gì trên đó. Rồi Ngài đưa cái kim, Ngài nói xỏ, Ngài chỉ qua cái kim. Ha? Rồi mai, cứ gì thôi, giúp tâm mai thôi. Mai có mấy mũi mà đắc đạo. Như vậy thì quý vị thấy sở dĩ mà như vậy là Ngài không có chủ ý thuyết Pháp, không có cái niệm thuyết Pháp, là bởi vì lúc đó hãy mình có cái niệm thuyết Pháp là tức là có lúc không có thuyết Pháp. Quý vị thấy chỗ này không nè? Ví dụ mình khởi niệm thuyết Pháp tức là có lúc mình không có thuyết Pháp mới có cái niệm đó. Còn lúc nào cũng vậy hết á, thì lúc nào cũng là Pháp, tự thân là Pháp. Thành ra Phật khác với chúng ta là vậy đó. Mà nói rằng à tới giờ niệm Phật rồi nghe, phải nói câu đó thì sao quý vị? Tức là cái người nghe biết rằng trước đó mình không có niệm Phật, mình niệm gì đâu không á, tới giờ niệm Phật tức là trước đó mình niệm cái khác. Còn mình không nói gì hết, lúc nào cũng như vậy, là bao giờ cũng trong cái niệm Phật. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thành ra bởi vì mình nói rằng Như Lai có cái niệm thuyết Pháp, tức là mình mắng Phật rồi. Tại sao mắng? Là bởi vì Phật lúc nào cũng thuyết Pháp, lúc nào cũng sống ở trong Pháp hết trơn á. Mình nói cha ông Phật, ông sắp lên tòa thuyết Pháp á, tức là mình chê ông là phàm phu. Là bởi vì sao? Tức là trước là ông có thuyết Pháp, bây giờ ông mất chứ. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Tức là ai mà nói Đức Phật có cái niệm thuyết Pháp là chê Phật, là mắng Phật, là bởi vì lúc đó mình kéo Phật xuống bằng phàm phu như mình. Quý vị thấy ha, ta đã hiểu được tại sao mà ai nói Phật có niệm thuyết Pháp là bán Phật là vậy đó. Là bởi vì Đức Phật không bao giờ Ngài, bao giờ Ngài cũng là Pháp. Tự thân Ngài là chân lý, tự thân Ngài là sự sống. Chứ mình đừng có mình cứ nhìn những mắt phàm phu là tới cái giờ đó Ngài rửa chân rồi Ngài lên tòa Ngài mới nói Pháp, không có. Như là trong cái đầu kinh này quý vị thấy, kinh này ngay từ đầu á, thì ăn cơm, uống nước, rửa chân vân vân, thì tất cả thứ đó đều là pháp, chứ không phải rồi đợi lên pháp tòa mở miệng ra mới gọi là nó pháp. Thì đó là cái đoạn đầu và chút pháp. Ngài Tu Bồ Đề ngài mới hỏi là nếu sau này đó có chúng sanh đó, và đời sau này đó, mà nghe như vậy này nè, nghe cái thuyết, nghe cái pháp như vậy nè, có sanh cái lòng tin hay không, có tin nổi hay không tin nổi. Bây giờ quý vị trả lời được câu hỏi này. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng sau này có chúng sanh mà nghe như vậy đó, thì họ tin nổi hay không nổi. Giờ quý vị tự hỏi mình cái mình trả lời được hay không thôi. Tin nổi không? Tin nổi hay không nổi? Nổi hay không nổi quý vị? Bây giờ vị nào nó nổi? Không có vị nào nó không nổi? Quý vị trả lời nổi hay là không nổi? Cũng sao quý vị? Không sao, cũng cặp hết ra. Cái câu đó là Đức Phật buồn cười lắm. Quý vị vì nếu mình không khéo mình cho rằng Đức Phật lạc đề. Vì Ngài Tu Bồ Đề hỏi như vậy: Thế Tôn, sau này có chúng sanh đời sau này đó, họ nghe như vậy họ sanh tính tâm hay không? Thì đương nhiên mình nói ồ có hay không có, phải không? Tôi hỏi lại câu hỏi của Ngài Huệ Mạng nè: Bạch Thế Tôn, sau này trong tương lai có chúng sanh á mà nghe được như vậy á, thì họ có sanh lòng tin hay không tin? Thì đương nhiên mình nghe hỏi câu hỏi như vậy tức là có hay không à, thì mình nói trả lời là một là có, hai là không. Phải không? Những quý vị trả lời vậy đó. Đức Phật ngài không trả lời như vậy, bởi vì ngài biết trả lời có hay không đều kẹt hết trơn. Ngài trả lời như vậy nè: Ông Tu Bồ Đề, cái mà ông nói đó, chúng sanh đó, tức là dùng chữ bỉ, bỉ tức là đó, đó phi chúng sanh, phi bất chúng sanh. Cái mà ông gọi chúng sanh đó không phải là chúng sanh, mà cũng chẳng phải là chẳng chúng sanh. Bởi vì nếu trả lời có không thì kẹt. Vì Đức Phật nói rằng cái chữ mà ông dùng đó, những cái người sau này đó ha, gọi là chúng sanh cũng không phải, mà gọi không phải là chúng sanh cũng không phải. Sao vậy? Chúng sanh giả, Như Lai trước phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Cái mà ông gọi chúng sanh đó, Như Lai thấy không phải là chúng sanh, nhưng kẹt không có chữ dùng, mới tạm gọi là chúng sanh, thị danh chúng sanh. Tức là khi mà chúng ta nói chúng sanh đó quý vị, thì chúng ta tưởng gì? Nói tới chữ chúng sanh thì mình nghĩ tới gì? Khổ não tầm luân lăn lóc mắng chửi rên khóc đại khái như vậy, phải gì không nè? Mình nhớ chúng sanh thì bây giờ nói thì thường thường tôi thấy buồn cười lắm. Nghe nói chữ chúng sanh trong đạo Phật cái gì? Rồi có nhiều khi rồi có một lần đó, tôi thấy một người Mỹ họ hỏi đọc cái câu mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quý vị nhớ câu đó không? Tứ hoàng thệ nguyện đó. Thì cái chú nói chúng thông minh lắm, chú hỏi tôi chứ chú Mỹ mà hồi trước hai xem tôi đó, thì chú hỏi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chứ đọc bản dịch là sentient beings are numberless, I vow to save. Thì chú nói thầy độ được thầy chưa, mà thầy độ chúng sanh dữ vậy? Bởi vì chúng sanh nhiều quá mà tôi thề tôi độ cho hết, tôi đưa cho hắn bờ bên kia. Thì quý vị thấy mình nói chúng sanh tức là mình nghĩ rằng nếu mà tôi nói rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ tức là mình không phải chúng sanh sao? Thì khi cái khái niệm chúng sanh nói lên thì mình hiểu là những cái người đau khổ lăn lóc chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà thật sự cái chữ chúng sanh đó quý vị đều là cái tưởng, cái khái niệm thôi. Thật sự nó là khái niệm thôi. Đức Phật nói là chúng sanh không phải là chúng sanh, chỉ tạm gọi là chúng sanh vậy thôi. Là bởi vì cái chúng sanh mình thấy là một cái thực thể đó, là sai với tinh thần đạo Phật. Đức Phật nói mình cố định chúng sanh định nghĩa là vậy, A cộng B là chúng sanh. Nhưng có biết đâu rằng cái A cũng không phải là thật, cái B không phải là thật, cộng lại như vậy đó quý vị, thì làm sao có thật gọi là chúng sanh. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Bây giờ thôi nói thẳng này, mình là chúng sanh, có phải mình là chúng sanh không? Chúng ta có phải là chúng sanh không? Phải. Chúng ta có thiệt không? Có thiệt không quý vị? Không có thiệt. Như vậy thì chỉ tạm gọi là chúng sanh vậy thôi, chứ cái căn bản, cái thực thể của chúng sanh nó không có. Nó không có. Tôi lấy ví dụ phân tích cho kỹ đó quý vị. Mình phàm phu nè, phàm phu á, mình có phàm phu không? Có không? Nếu mình thấy có đó, thì mình kẹt vào cái có. Có, nhưng mà giả có. Quý vị phải phân tích, bởi vì cái chỗ này cái lý duyên khởi phải tập sống mới được quý vị. Phải thấy cái lý duyên khởi mới được. Là cái này nó chằng chịt, nó bấu víu vào nhau. Cái này có, cái kia mới có. Sở dĩ mà nói chúng sanh thì mình nghĩ là có chuyện giác ngộ, có Phật. Mình phải phân tích chúng sanh. Mà khi nói chúng sanh đó, nếu mình phân tích cho thiệt kỹ đó, thì cái gọi là chúng sanh chỉ là chằng chịt của những cái bộ phận khác, những cái dây chuyền khác mà có thôi. Thành ra Đức Phật nói rằng chúng sanh không phải là chúng sanh. Không phải. Bởi vì mình gọi là chúng sanh, nhưng mà phân tích cho thiệt kỹ nó không phải là chúng sanh. Nhưng mà kẹt chữ, không có chỗ, không có chữ dùng, thì nó tạm gọi là chúng sanh vậy thôi. Mình thì mình kẹt vào cái danh, cái tên. Lúc đầu đó quý vị, tôi nghĩ là ngay từ đầu trong cái xã hội ban khai, sơ khai đó, người ta không có cái gì để người ta gọi. Người ta đặt cái tên để người ta gọi. Đặt cái tên để gọi. Nhưng một lúc nào đó cái tên nó không có diễn tả được cái thật quý vị. Quý vị thấy, bởi vì chúng sanh là cái tên, nhưng có khi cái tên nó không biểu diễn được cái thật. Quý vị thấy chỗ này thế nào? Tôi lấy một cái thí dụ rất là dễ hiểu. Ông Khổng Tử có lời ông than. Ông nói đời bây giờ loạn quá đi, cô bất cô, cô tai. Cái chữ là như vậy, tức là cái bình rượu lại là cô bất cô, tức là không có đựng rượu. Cô tai sao gọi là bình rượu? Tức là cái danh không có hợp với cái thực. Cái mình gọi là chúng sanh á, mình tưởng nó chúng sanh nó nhất định như vậy, thật sự không có chúng sanh. Tôi cái một câu mà tôi hát, tôi nhiều khi tôi nói chuyện với mấy cô, mấy cô tưởng tôi giỡn, mà thật sự tôi nói thiệt. Bánh bò, quý vị biết bánh bò không? Thấy không? Tôi khi bà dọn lên ăn, tôi đọc cái bài câu này liền, mà thật sự nói cái thiền luôn đó. Bánh không trưng sao gọi bánh bò? Nó toàn gió à? Mà giỏi lắm bánh lăn trong cái bánh bò. Phải không? Bò là phải bốn chân bò gì? Bánh không trưng sao gọi bánh bò? Rồi gì nữa? Làm sao bò? Quý vị bánh bò nó tròn như nè, thì gọi là bánh lăn thì được, bánh nằm thì được, chứ không thể gọi là bánh bò. Phải không? Mà có một câu sao nữa. Rồi hồi đó được đổi vì nó như vậy, nguyên văn nó như vậy. Chuối còn non sao gọi chuối già? Bánh thịt nhiều sao gọi là bánh ít? Một quẩy bánh gì mà hỏi bánh gì là bánh ít? 100, 200 cái là sao gọi là ít? Cái chỗ đó cho thấy rằng cái danh với cái thật đó quý vị nó không có đi đâu với nhau. Hả? Mình thì mình kẹt vào tên. Thí dụ tôi nhớ là nghe nói Lê Thị Bạch Tuyết, nghe cái tên trong mình nó chắc cái cô này trắng lắm, nhưng mà thật sự dòm lại thấy đen, không có trắng như Tuyết. Cái đó mình gọi là Bạch Tuyết, tức không phải là Bạch Tuyết, tạm gọi là Bạch Tuyết. Theo trong kinh Phật này, chúng sanh không phải là chúng sanh, chỉ kẹt mượn tên đặt gọi là chúng sanh thôi. Thì như vậy trở lại chúng ta thấy, cái người thuyết pháp không có thật. Đó nè, cái người thuyết pháp không có thật. Cái pháp nói ra, cái người thuyết pháp đã không thật, thì cái pháp nói ra cũng không phải là thật. Ngủ luôn cái ý, không có nhắc tới người nghe. Nhưng ngủ luôn cái ý là người nghe cũng không thật. Không thật. Tôi nói thật, xin dùng chữ thật ở đây là không có thật tánh. Không có cái bản tánh thật của nó, mà chỉ là hợp lại mà thôi. Quý vị thấy, từ mọi sự vật quý vị, từ mọi sự vật mình nói là không cũng được, mình nói là có cũng không được nữa. Bây giờ quý vị bưng cái ly nước, vì nó có nước không có nước, mình gọi là nước. Mà nước là hỗn hợp của cái hydro và oxy. Hả? Trả hydro về cho hydro, trả oxy về cho oxy, cái gì gọi là nước? Mình thấy không? Vậy thì nước là cái giả hợp của hai cái oxy và hydro cộng lại. Thì đó là cái tinh thần của đạo Phật. Tại sao mà nói giả có mà không, không mà có? Có ở đây là có giả, cái không tánh mới là cái sự thật, cái bên trong. Thì đó là cái đoạn mà trước rồi bây giờ xây. Tại Đức Phật thấy là không có ngài không có nhắc đến chuyện mà tin không tin. Mình thì mình hỏi rằng có tin nó có, là bởi vì khi mà nói có tin không có tin là có thiệt mới có tin không có tin. Còn này có mà có giả, chuyện tin không tin không thành vấn đề. Đức Phật dạy. Thì đó là cái đoạn trước. Chúng sanh chẳng phải là chúng sanh, mà cũng chẳng phải là chẳng chúng sanh. Nói là chúng sanh thì mình coi chúng sanh có thiệt, mà nói chẳng phải là chúng sanh bởi vì chúng sanh nó là duyên hợp giả có mà thôi. Người thấy hai cái cạnh phía ha. Nói có cũng không được, mà nói không cũng không được, nó có sợ sợ. Như vậy thì cái đó gọi là hợp lại, như vậy gọi là cái tạm gọi là chúng sanh mà thôi. Thì quý vị hiểu chỗ này ha. Vậy thì nói như vậy không có nghĩa là mình không tiếp tục học kinh. Quý vị nhớ như vậy. Nói như vậy, quý vị nói như vậy thì Phật đâu có nói pháp. Nếu quý vị nói Phật không có nói pháp là cũng sai. Nói Đức Phật không có thuyết pháp là sai. Là bởi vì sao vậy? Phật nào không nói, Phật pháp thân không nói, nhưng Phật quá thân có nói. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Bởi vì hồi nãy thiền sư nói rằng như là bản chất của mọi vật đó, là như tức là Như Lai, tức là cái pháp thân. Pháp thân mình không thấy, không thấy làm sao thấy nói. Nhưng mà quá thân thì có nói, quá thân thì có nói. Đức Phật hóa thân tức là Đức Bổn Sư Thích Ca đã chứng đạo được, chứng được cái pháp thân, lưu lại trong pháp thân đó mà ngài mở miệng ra mà ngài nói. Nhưng mà ngài nói như vậy có thuyết nhưng mà không có niệm. Thuyết tức là nói, nhưng không có niệm cố tình mà nói. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu có niệm cố tình nói, tức là ngài có lúc ngài không phải là pháp. Mình thật sự mình tìm Phật pháp tăng mình chia ra cho dễ cho đi. Quy tâm bảo ha, Phật pháp tăng. Nhưng mà nếu tìm Đức Phật đó quý vị, thì mình thấy Phật pháp tăng là một. Phật là gì? Là gì? Là sự giác ngộ. Pháp là gì? Pháp là gì? Con đường thực hiện sự giác ngộ. Tăng là gì? Là đoàn thể, là tập hợp sống trong sự giác ngộ, hay là sống trên con đường giác ngộ. Mình bây giờ mình chia ra Phật riêng, pháp riêng, tăng riêng. Nhưng mà khi quý vị đọc kinh, nhất kinh Đại Thừa, có câu cuối cùng là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Vì thế không? Tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Vậy thì quy Phật ở mình, quy pháp ở mình, quy tăng ở mình. Bây giờ quý vị treo cái hình nhân lên, chia cái chỗ nào là Phật, chỗ nào là pháp, chỗ nào là tăng. Chia được không? Không chia được. Bây giờ quý vị nói từ đây, từ cái cổ trở lên là Phật nè, từ cổ tới rúng là pháp, từ rúng xuống dưới là tăng. Không phải như vậy. mà Phật Pháp Tăng là một, quý vị. Khi chúng ta sống trong sự giác ngộ hả, thì sự giác ngộ lúc nào cũng ở bên mình hết trơn, nó là Pháp. Mà khi sự giác ngộ lúc nào bên mình á, thì mình sống hòa thuận với chính mình, mình sống trong an lạc, mình sống không có trái buộc với bên ngoài, thì khi đó lại là Tăng. Vậy thì Phật Pháp Tăng chia ra như vậy, thật sự nó chia là như vậy, là gọi là đồng thể tam bảo đó, thế gian trụ trì đó. Là bởi vì theo hồi xưa chia ra như vậy là bởi vì theo cái thế gian, dễ cho thế gian họ nhìn họ thấy thôi. Phật ngồi đó, Pháp là kinh đấy, Tăng là mấy ông thầy cạo trọc, thì gọi là Phật Pháp Tăng, gọi là thế gian trụ trì tam bảo, theo thế gian chia ra thôi. Nhưng mà thực sự Phật Pháp Tăng là một. Cái người tu chứng đó, quý vị, Phật ở đó, Pháp cũng ở đó, mà Tăng cũng ở đó nữa. Quý vị thấy không? Tại đó mình đừng có tìm ở đâu xa, có như vậy thôi. Thầy nó mới hiểu được, khi mà đọc gì đọc, tụng gì tụng, làm gì làm, cuối cùng á thì vẫn là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Lúc đầu thì quy Phật bên ngoài, mình nương vào bên ngoài để mình tu hả? Tu đã, hành trì cho đã rồi thì rút cuộc cũng trở lại là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Quý vị hiểu được cấu trúc của cái bài kinh chưa? Vô đầu mình lại Phật bên ngoài, nhưng mà tu rồi lại, rồi hành trì niệm Phật, bái sám gì đó, rồi cuối cùng cũng trở lại là tự quy y Phật, trở lại tự quy. Thì đó là cái tinh thần của cái mà gọi là Đại Thừa Phật Giáo, quý vị. Đại Thừa Phật Giáo có tức là không, không tức là có, gom lại trong bài Tâm Kinh Bát Nhã đó. Hiểu được cái chỗ này thì quý vị hiểu được Tâm Kinh Bát Nhã, thì có như vậy thôi. Bây giờ 4:30 rồi, quý vị hết giờ rồi, thì tôi mong rằng quý vị nhớ tập, quý vị, mình phải tập cho mới quen, chứ không thôi đó, bởi vì mình phàm phu á. Cái này tôi nói tâm sự với quý vị thôi, mình đó quý vị, mình sống trong một cái thế giới rất là giả tạo.